Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tự chùa Từ Thiền. Kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm Đinh Dậu, và năm nay thì chúng ta khác hơn mỗi năm. Mỗi năm 18 tháng 4 này là nhập hạ, an cư kiết hạ. Truyền thống của Phật giáo là vào rằm tháng 4 hàng năm, tức là ngày lễ Phật đản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho đến ngày rằm tháng 7, tức là ngày lễ Vu Lan Bồ, thì chư tăng các nơi tập trung về một trụ xứ để nhập an cư kiết hạ theo truyền thống của Phật giáo 3 tháng. Nhất là các vị tỳ kheo thì được tăng lên một tuổi hạ, còn các cái vị sa di hoặc là tịnh nhân thì có cái môi trường để thực tập quá trình tu học, tu theo tam vô lậu học, tức là tu giới định tuệ. Nên khi mình không có làm chủ được, mình không làm chủ được cái sự việc xảy ra, chúng ta có thể làm chủ được tâm mình, chúng ta không làm chủ được cái việc nó xảy ra. Cái việc xảy ra không làm chủ được đâu. Nó đủ duyên, mà duyên là hoàn cảnh khách quan, duyên phải là do mình định đoạt được. Bây giờ ví dụ như mình tán người ta, cái bây giờ mình đi ngang đường gặp hai chồng cự lộn, chạy qua chạy lại mình càng cái tán chúng mình, mình trả lại cái tán, đó là hoàn cảnh hoàn toàn khách quan à, nhầm mình không ngờ tới nữa. Như vậy thì là cái mà xảy ra đến với mình á thì mình không làm chủ được. Chỉ có duy nhất ở trên đời này mình làm chủ được một thứ thôi, có gì đó làm chủ được tâm mình thôi, còn tất cả các cái mình chỉ tránh mình né thôi chứ mình không làm chủ được nó. Làm chủ nghĩa là gì? Mình kiểm soát nó. Còn mày mình không làm chủ được có nghĩa là mình không kiểm soát được nó. Nó xảy ra ngoài cái tầm dự liệu dự định của mình. Mình chỉ có nhìn xa trông rộng tránh né được thôi, chứ thực ra nó đủ duyên nó cũng xảy ra. Tránh tránh không khỏi. Bây giờ ví dụ chúng ta nói tránh bão, nó xảy ra cái tại Sài Gòn này thì mình có thể lên Đồng Nai, có thể ra Đà Lạt, nhưng nó xảy ra trên diện rộng cả miền Nam chạy sao kịp. Dự như sáng đó là bão kéo tới mà nó xảy ra cả miền Nam này nè, thì mình đi không kịp, di chuyển không kịp. Do đó mình tránh thì tránh, nhưng mà cái duyên nó tới thì nó vẫn tới. Nhưng mà mình trong tất cả các cái làm chủ, có một cái duy nhất mình có thể làm chủ được mà mình lại không làm, đó gọi là làm chủ lấy tâm mình. Tức là có một cái mình làm chủ được thôi, còn tất cả khác mình không thể làm chủ được đâu. Bây giờ ví dụ như ông chồng mình làm ông chủ của ổng, có nghĩa là mình điều phối, mình sai khiến, mình bắt ổng làm nó theo mình đó, bữa cuối cùng ổng có làm theo mình không? Không có gì. Nhằm khi mình thấy ghê quá thì ở bên ngoài người ta tránh, ta né, ta giả bộ vuốt theo, nhưng bên trong người ta là chuẩn bị cuộc cuốn gói ra đi đó. Tại làm quá ta chịu không nổi, ta chuẩn bị ra đi nhưng mà chưa đủ duyên thôi, chứ đủ duyên là người ta ra đi liền đó. Con mình cũng vậy nữa. Ví dụ như mà mình làm chủ lấy con mình, bắt con mình phải làm này làm kia, hay phục vụ tôi đó, làm cho tôi vân vân tất cả các cái, nhưng nó ngấm ngầm phía bên trong, nó chịu không nổi, nó ngấm ngầm, nó một cuộc tách ly, nó muốn rời khỏi mình. Chỉ đủ duyên là nó rời khỏi đó, tức là mình không làm chủ được nó đâu. Hoặc giả là mình làm chủ cho đến khi nào mình chết thôi, chứ không làm chủ mãi mãi được đâu. Có gì hoàn cảnh xung quanh nữa, cái nó xảy đến cho mình là cái hoàn toàn khách quan, nó xảy đến cho mình. Bây giờ như ra đường nè, mình làm chủ tôi chạy xe rất là an toàn, rất là an toàn. Quý vị, nó chạy xe rất là an toàn. Cái ông ở dưới Láng Tròn á, ổng chạy xe trên 40 năm, ổng lại nói là tôi chạy xe 40 năm tôi chưa từng da quẹt gì lớn, chân chạy chút xíu thôi à, nên tôi chạy kỹ dữ lắm, không có cái gì có thể xảy ra được hết trơn. Bắt đầu ổng nói mấy ông kia, ổng đọc báo thấy mấy ông kia chạy nhanh vượt ẩu nọ nè, ổng nói là chạy xe kiểu này chết rồi này nọ. Ổng mới nói bữa trước và bữa sau mà ổng đậu xe ngoài đường á, ổng rửa xe của ổng, đậu xe ổng xịt xịt ngoài đường nè, hai ông xỉn rượu đi ngang mắng ổng cái kéo mười mấy mét gì đó chở bệnh viện, rồi bệnh hậu từ từ đi luôn. Vậy thấy chưa, ổng chạy xe an toàn đó, nhưng cuối cùng ổng đứng dưới lộ, ổng xịt thưa nước ha, nó mắng ổng đi, ổng an toàn nhưng người khác không an toàn. Cái gì hiểu không? Do đó mà cái nghiệp của mình cũng khó thể chánh an toàn, là có thể là chánh duyên một phần thôi, nhưng mà ác duyên thể chánh. Nó khách quan, nó khách quan đứng vậy chứ ai mà biết. Hai ông xỉn rượu, ông bình thường thì không có lủi vô, nhưng hai ông xỉn rượu thì ông lủi vô. Đó là chuyện bình thường, không có gì không. Nên chúng ta hãy tạo phước cho mình, chúng ta tu tập ra cho mình thủ sẵn đó đó, không có gì. Còn cái gì nó đến thì nó đến, chứ còn ta không thể nó tránh thì chúng ta cái gì chúng ta nhìn thấy chúng ta có thể tránh được, nhưng mà tránh ở trong cái gần thôi. Nhưng sao ông mà tránh được, giống hệt như nói cái chuyện mà bảo hồi nãy đó, tránh tỉnh này qua tỉnh kia, làm luôn nhiều tỉnh sao tránh. Thì di chuyển không kịp, làm ầm 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 gió cuốn nước trôi dâng lên đó, làm sao mình có thể tránh được. Nên phải tránh được nên ở trong cuộc sống tất cả cái á, thì chúng ta không làm chủ được cái gì hết trơn, quý vị. Chúng ta không làm chủ được. Thứ nhất á, chúng ta có thể làm chủ được á, là làm chủ được cái lời nói, làm chủ được hành động, làm chủ được cái ý nghĩ của mình. Tức là chúng ta làm chủ là dòng nghiệp thôi à. Còn tất cả các cái khác đã làm rồi thì tùy duyên của khách quan mà trùng trùng nhân duyên sinh khởi nó đến với mình. Nào quý vị. Như vậy thì thay vì mình làm chủ lấy nó, làm chủ lấy nó nghĩa là bắt hoàn cảnh nó phải tuân theo mình đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới ra sức bảo vệ lấy chính mình là cái tốt nhất. Còn cái mà làm chủ lấy hoàn cảnh xung quanh đó quý vị rất là khó. Khó như đó là xuống biển mò kim vậy đó. Nhằm khi đó là nói là không thể được luôn á. Chúng ta không thể làm chủ được luôn. Nó đến như mình nói nãy đó. Anh đến chạy, mấy ông nhậu không có biết đường đâu, không chạy đường nào. Mình đi rất kỹ, đi trong lề luôn đó. Quý vị, nhưng mà ông chạy, ông sắn mình trong lề á, quý vị tin không? Đó, như vậy thì cái nghiệp của con người ta ở trong kiếp trước tới bây giờ nó gặp đủ duyên nó phải trả thôi à, không có tránh đường nào chứ, không có gì cho tránh luôn đó, cũng không có tránh đường nào chứ. Có những người á lại bây giờ là mình tránh bệnh tránh hoạn dữ lắm nha, né tránh này cuối cùng bệnh thân bệnh ra, nó già đó nổi ra cục u này nổi cục nần kia, cũng khó lòng tránh hả. Có những người á ra chợ mua rau loại rau sạch nha, mua rau sạch nha này nọ để ăn á, không có con vi trùng. Đúng, rau đó không có vi trùng nào chứ không có gì, tại vì thuốc sâu nó xịt chạch nhách vi trùng chứ không còn vi trùng nào bám lên mà còn thuốc sâu mà. Mình ăn cái thuốc đó vô đó tránh con vi trùng nhưng mà dính thuốc sâu, thấy chưa. Nên ra ngoài chợ mà lựa trái nào mà ngon sạch đẹp rồi nha. Tại mới đi ở dưới quê khảo sát nhà nè, thì vợ chồng của anh Phật tử á nói chuối bây giờ nó cũng bị sâu nữa thầy. Chuối á nên nó còn phải bẻ sớm. Cái trái chuối sim mình á, ngày xưa thì nó rụng cái cùi, bẻ vô nó già, ngày nay cùi chưa rụng nữa, bẻ vô sớm để làm chi? Để em thôi già nó sâu ăn chứ. Còn nói là chuối còn bị sâu nữa, có nghĩa là bây giờ sâu ăn tới cỡ đó đó. Đâu có gì mà không biết nghiệp chúng sanh sao mà giờ sâu bọ dữ chứ không biết. Và có gì trái nào cũng có sâu chứ, hồi nhỏ nhỏ đó. Mà thầy ở nhà ông ngoại thì cái mận á với cái cốc. Ông gì thấy lớn lên á, nó chỗ ra có nhiêu là mình ăn hái nhiêu à, sướng lắm. Sabo á, tuy là sabo che tới sabo á là có nhiêu mà bây giờ không có đâu. Bây giờ phải lấy cái bọc lại, không bọc lại bị sâu. Tại sâu nó con ruồi nó tựa vô, còn con gì nó đẻ nhộng nhộng nó thành sâu, do đó mình phải bọc cái bọc lại. Nên dưới quê thấy mấy cây mận bọc trắng bọc hết trơn, cái lý bọc trắng hết trơn nha, không có trái nào để đi bán trơn á, sâu hết trơn. Nghe thấy chưa? Như vậy là nghiệp á, chúng sanh à, chúng ta có thể là tránh né một phần nào thôi à, quý vị. Nhưng mà tới ác duyên ác nghiệp tới cũng không thể nào tránh né được hết trơn á, không cách nào hết trơn á. Do đó mà mình lặng yên mà mình nhìn cuộc sống rồi chúng ta tu tập thôi. Như vậy thì cuộc sống ta không thể làm chủ, nhưng mà chúng ta có thể làm chủ được chính mình. Có thể làm chủ được chính mình, mình có ba cái để làm chủ à, làm chủ được lời nói, làm chủ được ý nghĩ, làm chủ được hành động. Tất nhiên là chúng ta làm chủ cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp chúng ta tạo ra ba cái đó đó, ba cái để tạo nghiệp đối với con người. Thay hai con khác tạo nghiệp khác. Ví dụ như con vi trùng nó tạo khác, con vịt nó tạo khác, con trâu nó tạo khác, ngạ quỷ tạo khác, địa ngục tạo khác, con người mình tạo khác. Chứ không phải ai tạo nghiệp giống nhau đâu. Nghiệp là nghiệp, nhưng cái cách tạo nghiệp, cái phương pháp tạo nghiệp á khác nhau. Nên mỗi loài tu tập một cái phương pháp khác nhau, chứ không phải mà loài nào tu tập giống nhau hết vậy. Ví dụ con người mình tu tập vậy, cái bắt con dây trùng nó tu tập vậy giống con người mình không được. Tại cái thân nó khác, nó không thể ngồi thiền, nó không có cái miệng để nó niệm Phật à, dần dần. Do đó mà con người mình có cái con người mình có, mà người mình có đó là do nghiệp trong cái trước nó tạo ra con người mình vậy à. Như vậy thì mình á sở dĩ đau khổ
của hoàn cảnh xung quanh là do nghiệp. Sở dĩ mình đến đây là mình do nghiệp, sở dĩ mình trả quả hôm nay là do nghiệp, và mình đi qua ngày mai là do nghiệp. Nếu người nào đã có gì phát tâm mà làm chủ lấy cái dòng nghiệp thì tương lai người đó chỉ tốt, không bao giờ có xấu cả. Tại vì cái tương lai nó bắt đầu từ ngày hôm nay, cái ngày hôm nay thì nó bắt đầu từ trong quá khứ. Trong nhà Phật cái chúng ta phải nhìn tam thế chư Phật, chứ không phải là chúng ta nhìn trong một ngày một bữa và chúng ta nhìn trong kiếp này đâu. Nhìn một ngày một bữa, nhìn nhiều năm, nhìn trong kiếp này thì ta gọi là nhìn thiển cận. Còn mình nhìn xa trong rộng, nhìn xa trong rộng đối với con người có nghĩa là nhìn tương lai. Tương lai nghĩa là nhìn ngày mai, ngày mốt, cuối đời, gọi là nhìn xa trong rộng. Ta mua miếng đất ta thủ sẵn đó, để cây vàng thủ sẵn đó, rồi để tiền ngân hàng thủ sẵn đó, vân vân, ta nói nhìn xa trong rộng. Nhưng mà cái đó vẫn là nhìn thiển cận à, cái đó gọi là nhìn thiển cận so với đời sống tu tập mà thôi à. Như vậy Đức Phật dạy là cái dòng nghiệp của quá khứ nó sẽ tạo cho mình, ngày hôm nay mình sẽ trả. Cái nghiệp ngày hôm nay sẽ làm cho cái ngày mai, cái nắng nắng cái của ngày mai của mình. Như vậy thì người nào mà làm chủ được dòng nghiệp đó có gì thì người đó làm chủ được tương lai. Người nào không làm chủ được dòng nghiệp, không làm chủ được tương lai của mình. Tương lai của mình là do nghiệp ngày hôm nay mình gây ra nè, đó có gì. Nghiệp mình có ba cái dạng quả báo của nghiệp. Cái thứ nhất á là quả báo nghiệp của thân. Cái thứ hai nữa là nghiệp của khẩu. Cái thứ ba nữa nghiệp của ý. Nếu cái người mà tu tập á, ta chú ý cái ba cái này, và một cây nó có hai cái nhánh. Cây là gì? Là cái gốc, gốc nghiệp nằm ở trong tâm. Và cái ngọn của nghiệp á, nó chỗ ra trên miệng mình và trên thân của mình. Như là một cây chỉ có hai cái nhánh thôi. Một cái cây trụ như này có hai cái nhánh, tức là cái dòng nghiệp của mình á. Dòng nghiệp gốc là từ trong tâm nó chỗ ra, tất cả đều trong tâm. Kinh Tăng Giới Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tức là tác ý tạo thành nghiệp ở trong tâm mình. Nên người ta tu gốc á là người ta tu từ trong tâm mình. Người ta tu ngọn á, ta sửa cái lời nói và sửa tướng của mình thôi, đó là người ta tu ngọn. Nhưng mà tu vừa ngọn gốc nữa thì cây đó tốt từ ở dưới rễ tốt lên ở trên luôn à, quý thế chưa? Do đó mà cái người nào làm chủ được lòng dòng nghiệp thì người đó làm chủ được tương lai. Dạ quý vị. Nên cái người tu tập á, ta bắt vào đây người ta tu nè, ta bắt tu vào làm chủ cái dòng nghiệp của mình. À, làm chủ dòng nghiệp mình là gì? Có nghĩa là mình tạo cái gì mình phải có suy nghĩ, mình tạo cái gì nó phải phù hợp với Phật pháp tạo dòng nghiệp á. Còn những cái nghiệp mà từ trong kiếp trước lỡ gieo rồi, có gì thì người ta vui vẻ hứng thôi à. Nó đã lỡ gieo rồi, gieo trong vô minh, gieo trong lúc mình không biết, gieo trong lúc mình suy nghĩ, gieo trong lúc mình không thể thắng lại được nó. À, như vậy thì bây giờ á, chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay nè à, mình gieo nào có gì thì gieo cái dòng nghiệp nào là chúng ta có kiểm soát cái dòng nghiệp đó à, có gì mà kiểm soát thì chúng ta gọi là làm chủ được à, nó đó. Nếu có kiểm soát thì chúng ta làm chủ được nó, còn không có kiểm soát thì chúng ta không làm chủ được nó. Mà không làm chủ được nó thì nó muốn làm gì làm, mà nó dẫn mũi mình đi thì tương lai mình sẽ rất là thê thảm nè. Nên bây giờ bao giờ mình muốn tương lai tốt đẹp á, tương lai là gì? Là ngày mai và những kiếp về sau thì gọi là tương lai. Quá khứ là gì? Là hôm qua và những kiếp về trước. Hiện tại là gì? Là trong từng hơi thở. Đức Phật dạy hiện tại có nghĩa là trong từng cái sát na. Cái đơn vị thời gian của trong nhà Phật á, sử dụng á, là gọi là sát na, là đơn vị nhỏ nhất. Còn á, là ở thế gian mình á, thì gọi là thời gian delta t. Một cái delta t á, của khoa học á, chứng minh thời gian mình á, là có thể bằng một phần triệu của giây thôi. Một giây tích tắc gì đó có phải bằng một phần triệu của giây, mà một phần triệu của giây đó vẫn nhỏ hơn cái thời gian sát na ở trong nhà Phật. Từng sát na xảy ra đó là thời gian hiện tại đó quý vị. Nên á, cái người tu thiền là người ta an trú trong hiện tại. Tu thiền đây á, không phải là thiền tông, tu thiền đây là giữ được cái tâm thiền. Người nào giữ tâm thiền là người ta an trú trong hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Người tu tập an trú trong hiện tại, trong từng sát na sanh diệt của từng cái ý niệm của chúng sanh mà người ta tu tập ở trong đó à, có gì? Nên ta hưởng được cái từng cái quả bồ đề trong từng sát na sanh diệt cái đó. Ví dụ như từng sát na sanh diệt của tâm mà mình đã giữ được cái tâm thiền, giữ được sự tĩnh lặng ở trong tâm, có gì? Thì mình rất là trí tuệ, rất là thông minh, mình có thể kiểm soát được hành động, kiểm soát được cái lời nói, kiểm soát được ý nghĩ của mình luôn. Mà như vậy thì người này kiểm soát được dòng nghiệp. Mà cái người kiểm soát dòng nghiệp á, thì người ta bỏ ác, ta mới làm lành được. Và từ bỏ ác làm lành, ta mới nâng cấp tư tưởng mình lên thành thánh được. Chứ không phải là mình chỉ tu á, là tới mỗi tháng mình ngồi niệm Phật đây, về nhà mình ngồi niệm Phật, mình ăn chay, có gì thì đó gọi là mình tu. Có cái đó mình tu thì tu thật, nhưng mình không có kiểm soát được dòng nghiệp. Mình tu mình làm thiện thôi, chứ không phải là kiểm soát được dòng nghiệp. Cái tu kiểm soát với dòng nghiệp thì tu đó mới gọi là tu gốc đó. Còn cái gì mình thiện mình lành tôi làm thôi, làm thiện lành làm thôi, mà mình không biết mình làm thiện lành đó để làm cái gì. Có thể là mình làm thiện cái này nhưng mà không thiện với người khác. Có thể mình làm thiện ngày hôm nay mà không thiện tới ngày mai. Ví dụ như cái việc đó mình thấy mình làm thiện đó, nhưng chính cái việc thiện mình nó lại là ác đối với những người khác đó, có gì. Bây giờ ví dụ nha, cái việc thiện mình á là ác với người khác. Ví dụ như mình nói mình đắp con đường đó cho một cái người nào đó đi ngang, nhưng ông ngờ mình đắp con đường đó đó, quý vị, mình cản trở luôn cái đường giao thông của nước. Mà chính cản trở đường giao thông của nước đó thì nước nó bị ao tù động lại. Ao tù động lại một thời gian sau á là sinh con do nguyên khuẩn gây bệnh, nguyên khu vực đó bị bệnh hết. Nhưng mà mình đắp cái này lại mình chỉ phục vụ cho một cái nhà đó à. Đi ra vô cái ông này nè, ông đi khó, ông có tật, đi khó, tội nghiệp ông quá, đắp cái đường đó đi qua làm việc thiện mà, mình thấy không? Nhưng mà ông ngờ chính cái làm việc thiện mình đã tạo ra một cái việc ác biết bao nhiêu. Do đó khi mình có trí tuệ mình xử lý, làm sao cho ông này vừa đi qua được mà làm sao không ảnh hưởng tới người kia, bắt đầu trí tuệ nó chen vào đó. Chứ không phải là cái thiện trước mắt nữa, vì người ta bắt cái cầu, nước nó vẫn chảy bình thường nhưng mới vẫn qua được bình thường, chứ không phải là đắp con đường. Nên cái hành động nó phải có trí tuệ trong đó. Nên nhầm khi mình thấy là nó là thiện, nhưng mà thiện đối người này ác với người kia, và thiện ngày hôm nay có thể ác với ngày mai. Do đó mà cái người tu nhà Phật có cái gì, có sự kiểm soát, tức là trí tuệ chen vào để có sự kiểm soát. Và chính kiểm soát dòng nghiệp đó mới biết cái nào thiện, cái nào ác, thiện hôm nay và thiện ngày mai. Đường nào là đường giác ngộ giải thoát, đường nào là đường trầm luân, đường nào là đường đau khổ, dần dần. Như vậy thì mình biết ở trong kinh dạy tất cả đều là do dòng nghiệp chi phối hết. Nghiệp là gì? Nghiệp có nghĩa là những cái tạo tác của mình nhiều đời nhiều kiếp nó gom lại qua quá trình nhân quả. Ví dụ như mình làm một cái một sự việc đó, mình giơ tay lên thôi là một cái nghiệp nhân của giơ cái ly lên. Rồi bây giờ mình uống thôi là cái nghiệp nhân của mình uống. Ví dụ như mình uống rượu tạo nghiệp nhân thì cái quả nó bị sơ gan, vân vân, quả nó bị banh lá gan, cái đó là nghiệp nhân trở thành quả đó. Nhân quả đối với mình, nhân quả đối với người khác. Ví dụ mình đánh người ta thì mai mốt người ta đánh lại, mình hại người ta mai mốt ta hại lại, mình làm đau khổ cho nhiều người thì nhiều người sẽ làm đau khổ lại cho mình. Đó, mình giúp đỡ nhiều người thì nhiều người giúp đỡ mình trong tương lai, thì những cái nhân quả đó nó cộng dồn lại hết trơn luôn, tạo thành cái dòng của nghiệp. Nó gửi đến dòng của nghiệp, nó có một sức mạnh, mình tính đâu á là nó không có. Nhưng thực tế nó có một sức mạnh, ở trong sức mạnh đó gọi là sức mạnh vô hình đó. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái lực hút của trái đất không, mình thấy có gì không? Không có, mình bỏ khăn nó rơi xuống không? Tại sao rơi xuống? Tại vì trái đất nó hút cái khăn này xuống. Như vậy thì nó mới rơi dính vô, thì nào đỡ lại không còn hút được nữa. Là tại vì cái mà đỡ khăn này lên nó mạnh hơn lực hút thì khăn này sẽ dừng lại đây. Nếu nó yếu hơn khăn chìm xuống tiếp luôn. Ví dụ như cục thủy ngân đi, mình thảy xuống đất á, có gì nó lòn nó chìm xuống đất á. Đã quỳ đấy thấy cục thủy ngân thử coi, cục thủy ngân mà lớn lên thôi, mình thảy xuống đất ở ngoài đất bình thường mình nó chui xuống đất nó lòn xuống, là tại vì cái nó cản lại nó nhỏ hơn cái lực hút của trái đất, nó hút cục thủy ngân xuống dưới. Cái khối lượng riêng thiên thủy ngân nó quá lớn cho nó chìm luôn trong đất luôn á. Mình bỏ xuống cái nó chìm lòn nó mất cả trong đất luôn á. Ôi vậy nó nhầm khi mình không tin mình là cái gì mà nó chui xuống đất được. Nó không phải là chui, cái đất nó mềm, cái cục này nó quá nặng nên nó cái lực hút của trái đất hút nó xuống, cái cản lại nó đó không lợi cái lực hút của trái đất nên nó phải chui xuống thôi. Giống hệt như mình lấy cái gì nhọn mình đâm qua đất vậy đó, nó mạnh hơn cái cản lại. Còn cái gì bự, cái diện tích nó bự mình đâm xuống đây nè, nó cản lại lớn hơn cái lực mình đi xuống thì nó giữ lại đó, nhỏ hơn lực đi xuống thì nó cứ đi theo đó, nó đi hoài xuống thôi. Như vậy thì ở trong vũ trụ này tồn tại nhiều cái lực khác nhau, mà trong đó có cái nghiệp lực mà mình không hay không biết. Trong đó có duyên của lực, trong đó có phước của lực, trong đó có tội của lực. Lực tức là sức mạnh đó. Cái phước nó có thể lôi mình đi, cái phước có thể hút mình về. Bây giờ ví dụ như cái người đẹp đó, mình nhìn thấy người đẹp tự nhiên hút mình lại, mắt mình đổ dồn hết tất cả, dồn gì hết ái mộ đi theo người ta. Rồi thấy người giàu, mắt mình đổ dồn nó ái mộ đi theo người ta. Thấy người có đạo đức, dồn đó là cái phước của đạo đức đó, nó trở thành một cái phước lực. Đó mà mình không ai không biết, người đẹp á là cái phước đó, phước về sắc đẹp. Rồi á, người giàu là phước về tiền bạc. Còn ấy người đẹp là phước về thân tướng đó. Còn người giàu á phước về tiền bạc, còn người có chức có quyền phước về quyền lực. Đó. Nên á mỗi người đều có cái phước khác nhau. Có nhiều người phước lớn, nhiều phước nhỏ. Phước đi đủ lớn để hút người ta về thì cái đó gọi là những cái lực á, nó tương tác mà mình đâu thấy được đâu, nó có lực đó. Gọi là ma lực của đồng tiền. Mình thấy không? Nó có lực đó. Tâm ta hướng gì đó mà mình không hay không biết thì cái lực nó nhiều cái trường của cái lực khác nhau. Ví dụ như cái trường không gian 3 chiều thì cái lực hút của trái đất nó nằm ở trường đó. Nhưng mà những cái khác nó nằm ở trường của tâm linh nữa. Cái trường tức là cái môi trường để nó tồn tại á. Bây giờ ví dụ như mình xài Windows, trong Windows nó có chứa cái bộ máy Microsoft Office, ví dụ như là Word nè, Excel nè, vân vân, thì nằm đó, PowerPoint rồi đó, nằm trên đó. Như vậy thì những cái đó nó nằm trên cái môi trường. Thì bây giờ cái môi trường mình đây thì những cái gì nó nằm, cái dòng nghiệp nằm trong cái môi trường nào? Cái dòng nghiệp chúng ta nó vẫn nằm trong cái môi trường. Nhưng cái môi trường này là cái môi trường tánh không của vũ trụ. Có nghĩa là trong cái tánh không đó nó chứa hết tất cả các cái có, cái không, cái gì biết nó chứa ở trong đó, tạo thành cái môi trường nó tồn tại ở trong đó, trong thế giới rồi nó xuất hiện ra thì mình được gọi là thế giới tương đối. Cái điều này trí tuệ con người của mình á, bình thường mà Đức Phật không thuyết trong kinh thì chúng ta không hiểu được đâu. Do đó mà cái dòng nghiệp nó vẫn tồn tại song song với trong tam giới này. Trong tam giới là gì? Là dục sắc và vô sắc. Dục là gì? Là chúng sanh ta hướng về cái dục để mà sống. Sắc là chúng sanh hướng về sắc để mà sống. Vô sắc là chúng sanh hướng về vô sắc để mà sống. Bây giờ chúng ta hướng về dục để mà sống, có nghĩa là bây giờ mình ham cái này, ham cái kia, thích cái nọ. Nếu trên đời này mà mình không ham, không thích vậy chứ mình không sống được. Mà không sống được mà có sự kiểm soát. Như vậy người ta không ham, không thích cái gì hết trơn, quý vị. Nhưng mà người ta không sống được thì người ta sẽ đi đến gì? Đi đến nó bất sanh bất diệt. Đó không, quý vị. Còn mình ham, mình thích á thì mình sống trong cõi dục, có nghĩa là tâm của người ta hướng tới cái cảnh của dục giới. Còn người ta hướng tới cảnh dưa của sắc giới, có nghĩa là hào quang ánh sáng cấu tạo. Người ta hướng về này để là ta làm cái tiêu điểm của sống chúng sanh trong kiếp sống đó thì gọi là sắc giới. Còn người ta hướng về sự an ổn của nội tâm mà không cần phải sắc, không cần phải dục gì hết á, chỉ an ổn nội tâm thôi, thấy nội tâm an lạc nhẹ nhàng thanh thản, nhưng mà chấp vào cái nhẹ nhàng thanh thản an lạc của nội tâm, của tự tâm mình thôi, thì cảnh giới đó gọi là cảnh giới của vô sắc. Thì chúng sanh á, ta chỉ kẹt trong ba cảnh giới thôi bởi vì có nghĩa là ta hướng về đó để ta tồn tại cái sự sống ở trong cái cảnh giới đó thì được gọi là tam giới. Mà ở trong tam giới này thì phải chịu những cái quy luật tác động, mà chúng ta thấy những cái quy luật hóa học, quy luật vật lý, quy luật tâm linh của trường tâm linh, có việc quy luật của dạng vật dạng hữu, ví dụ như quy luật nhân quả, quy luật tiến hóa luân hồi, quy luật vô thường, vân vân, nó luôn luôn lúc nào nó cũng tồn tại, nó tác động tương hỗ tất cả các cái của tất cả các loài chúng sanh. Do đó mà chúng sanh không biết, trong đó con người là một trong những loài chúng sanh. Và con người mình có khả năng nhận thức ra được tất cả các quy luật xung quanh mình. Và ai ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc, tìm những điều an vui của mình ở trong tương lai hết, chứ không bao giờ ai muốn mình phải đau khổ. Tất cả đau khổ của gì? Như vậy thì cái gì làm chúng ta đau khổ, cái gì làm cho chúng ta hạnh phúc, không có gì. Trong cái thế giới tương đối thì đau khổ là bị tội. Trong thế giới tương đối, hạnh phúc là có nhiều phước. Trong cái thế giới tuyệt đối, hạnh phúc có nghĩa là giác ngộ. Trong thế giới tuyệt đối, hạnh phúc có nghĩa là giác ngộ. Trong thế giới tương đối thì là hạnh phúc có nghĩa là chúng ta có nhiều phước. Bây giờ thế giới tương đối là gì? Là thế giới sanh diệt. Còn thế giới tuyệt đối, thế giới bất sanh bất diệt. Thế giới bất sanh bất diệt có nghĩa là niết bàn, là sự giác ngộ. Nhập vào niết bàn thì cái đó là cái tâm thức của mình đi đến cái cảnh giới cao siêu, là cảnh giới đoạn trừ phiền não. Đó là chính tới tâm. Còn thân của mình á là dính tới phước. Ví dụ mình có phước, mình giàu, có phước mình đẹp, phước mình không bệnh, phước á được người ta phục vụ, người ta chiều chuộng, người ta thương yêu. Có phước con cái nó không quậy, có phước làm đâu chúng đó, làm đâu chúng đó, ở nhà lầu, đi xe hơi, được người ta kính trọng. Dần dần đó là phước đó, cái gì? Thì đó hạnh phúc không? Hạnh phúc trong thế giới tương đối là phước. Hạnh phúc trong thế giới tuyệt đối á, quý vị, là giác ngộ. Do đó nếu mà mình muốn đi trong cái thế giới tương đối mà mình được an vui ngon lành á, thì chúng ta hãy tạo phước đi. Thế giới tương đối, thế giới sanh tử luân hồi đó quý vị. Cái hạnh phúc trong thế giới sanh tử luân hồi là phước. Còn cái hạnh phúc nhất của tất cả loài chúng sanh mà đạt tới trong chân lý á, thì đó gọi là sự giác ngộ. Thì giác ngộ là tâm chứ không phải nằm trong phước. Phước là mình đi trong cái thế giới sanh tử luân hồi tương đối nè. Nếu ai muốn đi tìm hạnh phúc là hãy đi tìm phước đi, chứ đi đừng đi tìm hạnh phúc là chúng ta đi tìm một ai đó cho mình hạnh phúc. Mà người ta bị sai lầm, mà con người bị sai lầm. Tính cái ông đó sẽ ban lại cho mình hạnh phúc, tại vì thiếu ổng mình sống không nổi. Đó nghĩa là mình ngày đi mình mơ tưởng tới ổng, mình tính đâu là ổng sẽ ban mình hạnh phúc quá gì. Người ta tưởng đó, bắt đầu tìm mọi cách để người ta nắm bắt cái người đó trong tay, chấp thủ người đó trong tay. Ta có thể dùng quyền lực, có thể dùng tiền bạc, có thể dùng tình cảm, có thể dùng những chiêu thức mỹ nhân kế, hay là dùng trong là 36 trước của tôn tử, dùng cách này cách kia để chiếm đoạt sở hữu. Nhưng cuối cùng có gì, cái ông đó đó, ông có toàn tâm toàn ý với mình mãi mãi hay không? Rồi ông đó ông có già có bệnh có chết hay không? Dần dần như vậy cuối cùng mình không có sở hữu được. Có thể là trong thời gian ngắn thôi, có thể mình hạnh phúc được thời gian ngắn đó, ngắn để 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc nhiều hơn nữa. Nhưng mà trong thời gian hạnh phúc đó có những cái đau khổ chẳng, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà nó nhỏ hơn cái hạnh phúc người ta chiếm đoạt sở hữu đó. Có gì? Nhưng người ta tính đó là hạnh phúc, là không phải có gì. Cái hạnh phúc không phải nằm chỗ đó. Hạnh phúc trong cái thế giới tương đối này là phước, chứ không phải hạnh phúc thế giới tương đối này là chiếm hữu. Mà người ta nghĩ hạnh phúc trong thế giới tương đối là chiếm hữu, nên ta đi tìm hạnh phúc bằng đi tìm cái chiếm hữu. Chiếm hữu là gì? Là chiếm lấy để sở hữu, gọi là chiếm hữu. Quý vị có phải không? Quý vị thích tiền phải không? Ta đi bằng cả đời người ta đi tìm tiền, nhưng mà tiền nó tới rồi quý vị ăn vui hạnh phúc dữ lắm. Có nhiều người mà ta đi kiếm tiền mà tiền nó tới 1 tỷ, 2 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ làm ăn lên, thầy con mới biến đất lời được 6 tỷ, thầy ơi không có gì ăn vui hạnh phúc bằng hết trơn á thầy ơi. Nhiều người ta khoe ăn vậy đó, mình cười thôi là 6 tỷ đi, ông chồng ôm 6 tỷ, có vợ bé vợ này con, ông bắt đầu mình cười thôi mình thấy người ta đi trước rồi, thấy những tính đâu nhà thì quý vị nó rất là tầm thường, nghèo khổ quý vị. Bây giờ tự nhiên trúng đất lên 6-7 tỷ bạc, thấy ngon không? Trời, nó vui dễ sợ, nhìn thấy mặt người ta vui mà nở những nụ cười mà không có nếp nhăn trên mặt luôn. Vậy là con được mấy ngày để tôi đợi coi, được mấy ngày đó, xài tiền đi, gọi đầu con nó sanh tật nè, chồng sanh tật nè, cho coi quý vị. Quả nhiên chưa đầy 3 năm sau nữa chồng có vợ bé rồi, khóc mò. Quý vị thấy đó là quy luật đây của cuộc sống đây, người ta tính đâu đó là sự hạnh phúc, chiếm hữu tiền bạc nhưng không phải. Có nhiều người quý vị chiếm hữu sắc đẹp là hạnh phúc. Ôi trời ơi, đi giải phẫu 7 lần đó quý vị, mổ mắt, mổ lỗ mũi, đôn dên gì tùm lum hết trơn á, cắt cái môi bơm vô đồ tùm lum hết trơn á, chỗ nào thiếu á thì lắp vô, chỗ nào dư cắt bỏ rồi ha. Bắt đầu quý vị tính đâu người ta sở hữu cái sắc đẹp đó ha, là ngon lành đó quý vị. Rồi nó bắt đầu nó tác dụng phụ nè, cái lỗ mũi ông chồng ổng hung mạnh cũng dẹo ne qua một bên, thấy không? Rồi nói chung là cái tác dụng phụ của nó mình không thể nào lường được đâu á quý vị. Nó tùm lum chuyện chứ, rồi tới chừng mà già đó nó cũng nhăn nheo á, rồi nó cũng tàn tạ xuống nè. Có tính đâu mình chiếm hữu cái sắc đẹp là mình hạnh phúc lắm, hạnh phúc được cái vài ngày đó quý vị. Rồi đầu tới chừng bệnh đi, tới chừng già đi nó lại chuyện khác, do đó nó không phải là mãi mãi. Nên ta đi tìm cái đó, người ta lo là sự chiếm hữu, lấy nó cho là hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ hạnh phúc là phước báo, chứ không phải là hạnh phúc là sự chiếm hữu đó. Trong cái thế giới tương đối hạnh phúc là phước báo, nên ai đi tìm hạnh phúc là hãy đi tìm phước báo cho mình đi. Tất nhiên nó sẽ đến những cái mà mình cần. Có phước tiền nó sẽ đến, có phước tình yêu chân thật nó sẽ đến. Còn không có phước toàn là bị lừa không, dướng vô dính, dướng vô dính, dướng vô dính. Hồi sao con ăn ở đàng hoàng mà con dướng vô dính không à thầy? Trải qua cần 10-20 mối tình không nào ra cái gì toàn lợi dụng con không à. Thiếu phước con ơi, thiếu phước nhảy vô dính, nhảy vô dính nha. Nhưng mà có phước á, có gì dính nhưng mà dính khác. Có phước không phải là dính lưỡi câu mà dính vàng, dính bạc, dính hột sòn. Còn không có phước toàn là dính lưỡi câu, dính me, dính ớt không à. Dính là toàn chua, chát, mặn, đắng, cay không à. Chứ không có cái nào mà ngọt bùi chứ. Có phước thì dính mà dính ngọt bùi. Còn không có phước là chua, chát, đắng, cay chứ. Nằm chỗ phước báo. Người ta không nhìn thấy cái gốc đó. Nhưng mà giàu có phước tới cỡ nào, có phước đó quý vị, thì đời này nó cũng hết, xài hết phước đời sau nó cũng hết. Không có sự gì vĩnh hằng hết. Cái vĩnh hằng là cái chỗ giác ngộ của tâm thức, bước ra khỏi cái dòng chi phối của nghiệp. Bước khỏi dòng chi phối của nghiệp thì cái đó mới là cái hạnh phúc vĩnh hằng đó. Tức là tâm của mình diệt trừ đi phiền não, thì cái đó mới là cái hạnh phúc vĩnh hằng. Nâng cái tâm thức mình lên trên sự tiến hóa của nội tâm. Do đó mà khi mà mình nâng sức chuyển tiến hóa nội tâm thì cái nội tâm mình nằm trong cái ý là một trong cái tạo nghiệp đó, mình chuyển hóa nó lên. Chuyển quá lên mình buông bớt, buông bỏ phiền não từ trong cái tâm mình. Như vậy thì mình muốn tìm hạnh phúc đó thì mình có hai cái. Cái thứ nhất là mình tăng trưởng phước báo. Cái thứ hai nữa mình xả ly, bớt phiền não, thì đó ta gọi là tu tập. Mà tu tập cách nào để đạt được đó đó quý vị, Như vậy thì vào sáng hôm nay còn chút thời gian ta nói về vấn đề này nha. Với đề tài được mang tên làm chủ dòng nghiệp là làm chủ tương lai. Như vậy nghiệp trong kinh Tạng Giới Hàm Đức Phật dạy nha, tác ý là nghiệp, phải không? Tác ý là nghiệp. Như vậy hồi nào cũng vậy, mình không có làm chủ được dòng nghiệp đâu quý vị, mà mình phải thả cho nghiệp, mặc cho nghiệp, mình thả cho nghiệp, không làm chủ được dòng nghiệp. Nghiệp á, mình phân chia ra có ba loại: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp á đang gieo, nghiệp sắp gieo và nghiệp đã gieo nha. Nghiệp có ba loại nha: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp đã gieo rồi, nghiệp đang gieo và nghiệp á là sẽ gieo. Sẽ gieo tức là tương lai á, chúng ta sẽ gieo chúng cái dòng nghiệp đó. Như vậy thì mình kiểm soát, kiểm soát dòng nghiệp tức là làm chủ nó. Làm chủ nghĩa là mình kiểm soát đó. Kiểm soát bằng cách nào? Qua rồi kiểm soát làm chi nữa? Như vậy nghiệp đã qua rồi tức là làm rồi, còn kiểm soát gì nữa? Kiểm kiểm coi làm đóng tội hay đóng phước, phải không? Dân dân nghiệp đã qua rồi á quý vị, thì thôi đừng có kiểm soát lấy nó, nhưng mà mình chỉ có cái làm cho nó bớt cái nghiệp ác mà thôi. Làm cho bớt nghiệp ác đã gieo rồi, tại gieo rồi nó chưa đủ duyên, chưa đủ duyên nó chưa có trả quả. Giống như cái án treo vậy, mỗi việc ác là mỗi tờ giấy nợ, không trả hôm nay thì trả đời sau mà thôi. Quý vị, nên nó treo mình đó đó. Nên làm sao cho bớt cái đó là chúng ta chỉ có cái nước làm ta sám hối của tự tâm nè. Tự tâm sám hối có nghĩa là hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây mình đều tác ý sám hối hành động tội lỗi của mình. Hành động tội lỗi của mình có thể gieo bằng cái gì đó không biết, trong kiếp trước á mình không biết mình là con gì, không biết mình là loài gì, không biết mình ở đâu, nhưng mà mình đã gieo vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si đó. Nghiệp ác mình gieo mình treo đó, mình không biết gieo bao nhiêu nữa. Con người mình nhiều cái không biết lắm chứ không phải cái gì mình cũng biết đâu. Mà không biết nghiệp ác mà trước mình gieo mấy ký nữa, gieo nghiệp gì cũng không biết nữa. Giờ nó treo lơ lửng đâu có gì. Phải treo vàng, treo bạc thì cũng đỡ. Này nó treo toàn treo nghiệp ác, treo lơ lửng có biết đâu. Do đó chúng ta sám hối. Tại sao chúng ta sám hối hoài? Tại chúng ta không có biết hết chưa nữa. Mà vậy cứ sám hối tới đi, ngày đêm chúng ta sám hối. Nên tu tập pháp sám hối là cái cách để tiêu nghiệp, mình được an vui. Nó là một trong những cái pháp thù thắng của nhà Phật đó. Sám hối là gì? Sám hối nghĩa là tự tâm mình thấy mình làm đau khổ cho tất cả các loài chúng sanh mà đã làm rồi, nên ngày hôm nay đối trước Phật, Phật là một bậc minh sư để chỉ cho chúng ta nẻo ác, nẻo lành, cái nào ác ta tránh, lành ta đi, chỗ nào đọa, chỗ nào siêu. Đức Phật là người thầy dẫn đường, nên đối trước Phật là đối trước một vị thầy dẫn đường để kiểm chứng lại những cái gì chúng ta làm có đúng hay không qua kinh điển của nhà Phật để lại. Còn ngày xưa thì chúng ta trực tiếp đối với Phật, có nghĩa là hiện tiền, Đức Phật hiện tiền luôn, lúc Đức Phật còn tại thế. Ai gặp Phật hiện tiền là kiểm chứng trực tiếp, kiểm chứng gọi là livestream luôn á, kiểm chứng trực tiếp. Còn bây giờ chúng ta phải kiểm chứng qua cái kinh điển của nhà Phật thôi, không kiểm chứng trực tiếp, nên tại qua cái bàn thờ Tam Bảo. Đối trước Phật ta kiểm chứng một chiều, ngày xưa kiểm chứng hai chiều. Đức Phật ở đó, ta trình lên Đức Phật và Đức Phật tương tác lại với mình. Và Đức Phật chỉ đây sai nè con, sai nè con, sai nè con. Con tu đây đúng nè, đúng đây nè. Tại ngài có tâm minh lục thông, thấy biết chân à. Nên kiểm chứng hai chiều, tức là sự tương tác. Còn giờ mà không có sự tương tác, mình có một chiều à. Thông tin cứ thả ra, không có gì. Nên bây giờ tu ít đắc là chỗ đó đó. Thông tin mình thả ra không có sự phản hồi. Ví dụ như mình lên đối trước Phật, thông tin mình cứ thả ra. Nhưng không có sự phản hồi. Ngày xưa Đức Phật trước mình và các vị thánh tăng trước mình thì thông tin thả ra có thể sai, có thể đúng như thế nào ta chỉnh sửa mình liền. Thực ra kinh điển của nhà Phật là thông tin mình đưa ra, Đức Phật phản hồi lại cho mình một cách đúng nhất theo cuộc đời của mình, định hướng ở quá khứ, hiện tại, vị lai. Nên người nào tu cũng đắc dân á, tại vì Đức Phật nhìn thấy rõ trong lòng bàn tay. Còn bây giờ mình đưa ra không có sự phản hồi, mình lần dò mà mình đi theo cái sự mình đưa ra và lấy kinh điển của nhà Phật làm kim chỉ nam. Và kinh điển nhà Phật và qua các vị thầy giảng dạy mình bây giờ đó quý vị, không có chân truyền như ngày xưa nữa. Kinh điển đó là sau thời Đức Phật nhập niết bàn rồi kết tập tại Ấn Độ đó đã là không chính xác 100% rồi. Đời này truyền qua đời kia nó phụ thuộc vào ngôn ngữ, nó phụ thuộc vào trình độ của cái người mà kết tập, phụ thuộc vào cái trình độ chứng của người đó và trình độ thế học của người đó. Nếu người đó học cao thì cái ngôn ngữ người ta ngon lành, người ta thể hiện cái chữ đó hết cái ý đó. Còn học thấp không biết cái ý như vậy mà không biết dùng từ nào, cái câu văn nào để nói lên đúng cái ý đó, có gì hiểu không? Chứ không phải là kết tập kinh điển là chỉ có mình là đắc cái trình độ tâm linh. Nếu trình độ tâm linh có mà trình độ thế học mình không đủ, trình độ thế học đủ không thể diễn đạt được cái câu đó được. Ta không biết, không có học để diễn đạt được câu đó được. Tại vì cái ngôn ngữ mà mình không học ngôn ngữ, lấy đâu biết ngôn ngữ mà diễn đạt. Nên đặt câu văn thôi quý vị, đặt cái cú pháp nghệ thuật nào mà diễn tả được cái ý đó. Chúng ta dùng tu từ, chúng ta dùng từ lấy, chúng ta dùng câu phức, chúng ta dùng câu đơn, chúng ta dùng cái thể loại văn học nào để chúng ta có thể truyền đạt được cái nội dung tư tưởng đó đi, để đời sau đọc cái cú pháp nghệ thuật đó mà hiểu được đúng cái nguyên tác nguyên bản đó. À, quý vị thấy nó khó chưa? Đó là nói về trình độ thế học thôi đó. Còn nói gì, chưa nói trình độ Phật học. Trình độ Phật học cái thứ nhất á, là biết đến nội điển. Cái thứ hai á, là có sự tu chứng trong nội điển đó. Ví dụ nói tới cảnh giới thiền định thì người đó đã qua cảnh giới thiền định đó rồi, họ viết lại trung thực hơn là người đó chưa qua mang tới nghiên cứu. Nên không có trình độ thế học mà không có trình độ Phật học nữa mà kết tập rồi, quý vị nói sai ngàn dặm so với lời Đức Phật dạy liền đó. Đời sau chúng ta sẽ học trên cái đó đó. Học đâu phải người kết tập đâu, mà từng dòng, từng tông, từng phái kết tập nên có sự sai biệt khác nhau đó, quý vị thấy không? Kinh Nam truyền khác, kinh Bắc truyền khác, rồi tông phái này khác, tông phái kia khác. Chúng ta thấy có khác sự sai biệt. Sai biệt đó là gì? Là không nguyên gốc đối với nhà Phật đó. Chứ nếu nguyên gốc nhà Phật không có sự sai biệt đâu. Và quý vị nên càng ngày kinh điển của nhà Phật và sự hiểu biết của mình thực tập nó càng xa 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 với cái nguyên gốc là Đức Phật. Có nghĩa là chúng ta tương tác một chiều. Tương tác một chiều, ai muốn làm gì làm, ai muốn viết gì viết. Đó là gọi là tương tác một chiều đó. Tương tác hai chiều là có sự chỉnh sửa với nguyên bản nguyên gốc ở trên. Do đó mà Đức Phật thuyết là nhiều người tu đắc lắm, đắc liền trong bữa thuyết pháp luôn đó. Nhưng mà ngày nay chúng ta nghe các bạn thuyết pháp thì chúng ta không có đắc. Hai lý do. Cái thứ nhất là căn cơ của mình thấp, chưa đủ tới trình độ mà viết qua những kiết sử truyền cái. Cái thứ hai nữa, căn cơ của người truyền đạt thấp, không đủ để mà nhìn thấy được quá khứ hiện tại vị lai của mình bằng tài diệt độ. Bây giờ ví dụ như thầy muốn giúp đỡ cô tu tập, để giúp đỡ theo công thức chung chứ làm sao thầy quán sát được kiếp trước làm gì, tu gì, hiện tại giờ tương lai gì mà gắn vô cho đúng cái pháp đó. Không biết cái đó, nó không biết thiệt đó. Nó biết, nếu biết gắn vô cái cô tu đắc liền. Tại vì mình bị bệnh đó cho đúng thuốc đó là hết ha. Chứ lại cho thuốc khác nó không hết, không phải là mất tiền đâu. Không phải mất tiền mới là xa xỉ, mà đúng bệnh đúng thuốc là hết nè. Bệnh gì đúng cái thuốc đó mà gắn vô là hết nè. Nên nghiên cứu về bệnh lý học gì nữa, không phải là mất tiền mà là đúng thuốc, và đúng người đúng thuốc là ông ta sẽ trị hết nè. Nên đây cũng gì nữa, mình bệnh của tâm, tức là bệnh phiền não nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo nghiệp. Vì vậy nên mình gieo nghiệp nào mình sở bằng cái gì, và cái tâm mình đang ở vị trí nào, sẽ dùng cái gì để chuyển hóa được cái tâm đó. Chỉ có Đức Phật, Bồ Tát, những vị tha tâm thông ta mới biết được. Những vị có ra lậu tận thông ta mới biết được. Vị có túc mạng thông ta mới biết được. Còn bằng không thì chúng ta cũng mò mẫm mà đi. Do mò mẫm mà đi đó nên ta phải dựa hoàn toàn vào kinh Phật. Chứ nó không dựa kinh Phật nó lấy đâu làm kim chỉ nam đi. Mà kinh Phật đã qua nhiều đời nhiều kiếp, qua nhiều thứ tướng, qua nhiều cái trình độ khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, nên có tánh dị bản rất lớn. Do tánh dị bản nên nhầm khi có sự chống trái trong dị bản đó nữa, tông này phái kia đập với nhau, sanh tử chí lửa. Người nói Đức Phật A Di Đà không có, dân dân kinh A Đà không có. Còn có người nói là thiền thì không còn gốc, dân dân đập nhau. Quý vị theo cá nhân riêng của thầy thì không nên làm gì. Quý vị tại sao không nên làm gì? Mình biết là trong quá trình phân hóa từ trên xuống có sự phân hóa, nhưng cái gốc sự tu tập thì nó không có phân hóa. Gốc sự tu tập là gì? Bất kỳ tông phái nào cũng đi đến giác ngộ hết. Gốc sự tu tập là gì? Là bỏ ác làm lành. Gốc của sự tu tập là lọc tâm mình. Gốc sự tu tập là chuyển hóa dòng nghiệp, làm chủ dòng nghiệp. Thì cái đó kinh điển nào giàu quá, vì bản tới đâu đi nữa cũng giữ cái viền mối đó, giữ cái gốc đó. Cái chi tiết có thể sai, nhưng cái gốc của kinh điển không thể sai. Nếu sai thì không phải là kinh điển nữa. Tại vì sao mà gốc không sai? Là tại vì đó là kinh điển. Mà kinh điển nhà Phật thì cái gốc không bao giờ sai. Bao giờ ta không khi mình bỏ ác làm lành, bao giờ cũng chỉ cho mình con đường tịnh tâm, bao giờ cũng chỉ cho mình có đường chuyển hóa được dòng nghiệp, bao giờ cũng chỉ mình quá khứ hiện tại vị lai, căn bản phiền não và tùy phiền não trong tâm mình, việc đi kiết sự truyền cái thế nào. Thì kinh điển nào cũng nói đến điều đó, mà nói những cách khác nhau thôi, những cái chi tiết khác nhau thôi. Nên nó không sai là chỗ đó, nên mình an tâm bám kinh điển đi là chỗ đó. Còn chi tiết á quý vị, có thể thế này có thể thế kia. Có nhiều người điện thoại lại, thầy ơi thầy, trong kinh Dược Sư nói là muốn hết cái tội lỗi của mình thì lấy chỉ đỏ xanh vàng tím cột gút Bây giờ theo thầy, thầy chỉ con cách cột gút thôi. Cột gút là mấy cái loại màu và gút mấy gút. À, trong kinh Diệt Sư có nói là ta thắt gút, à, chỉ thắt gút như thế nào. La mô Phật, cái chiêu này thầy không biết, nó không biết, nói không biết nè. À, không có gì. Nhưng mà thường kinh điển của nhà Phật lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là cột thắt gút á, mỗi người thì giải thích theo một kiểu khác nhau. Chỉ xanh đỏ tím vàng nó thể hiện cái gì, cột gút thể hiện cái gì, chứ không phải là cột gút là hết tội. À, quý vị, trong kinh điển đại thừa của nhà Phật á, là thường lấy sự diễn lý như bông sen thì tượng trưng sự thanh tịnh của nội tâm, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, vân vân. Từ đó chúng ta mới bước lên sen, có nghĩa là đi vào trong cuộc đời này mà không ô nhiễm, tức là không ghiền, không thích, không mến, không ưa bất kỳ pháp nào của thế gian hết, xa lìa viễn ly tất cả pháp thế gian mà đi đến pháp xuất thế gian thì được gọi là bông sen. Như vậy thì cái gút mình cũng nghĩ là vậy đó. Trong kinh điển của nhà Phật á, có hai dạng kinh điển khác nhau. Kinh điển Nikaya, tức là kinh điển Bali, kinh điển hai là kinh điển Sanskrit. Trong kinh điển Sanskrit phát triển lên kinh điển Đại Thừa bằng Hán Tạng đó quý vị. Lấy sự mà diễn lý là nhiều. Gã cùng tử là người nghèo, người con mà nghèo, người con nghèo đó là ví dụ là mình, người cha giàu ta ví dụ là Phật. Vậy con và cha là chúng sanh và Phật, chúng sanh đó là mình. À, quý vị nghèo đây là nghèo gì? Nghèo phước báo, nghèo công đức, à, nghèo tu. Còn Đức Phật đó là giàu, gọi là đủ phước báo công đức, gọi là giàu. Nên ta sự giàu nghèo trong kinh điển đó, nó không phải là thể hiện sự giàu nghèo đây. Nên có nhiều người á điện thoại lên thầy, ơi thầy, trong phẩm 12 đề bà Đạt Đa thì long nữ con của vua rồng á, tức là công chúa là của rồng á, tặng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cái viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Vì cái viên ngọc đó bây giờ đang để ở viện bảo tàng nào? Quý vị thấy chưa? Người ta hỏi vậy đó có nghĩa là người ta ta nghĩ là trong kinh nói sao là phải hiểu y như vậy. Nói viên ngọc là viên ngọc đó, viên ngọc á thì nó chia ra bốn cái loại ngọc. À, rọc á là Ferraric nè, à, là cái viên ngọc mà ngọc bích mà đi triển lãm thế giới đó. À, rồi ngọc trai đai nè, à, lại ngọc bích Myanmar nè, rồi ruby nè, à, rồi á, diamond nè, là hộp xoàn nè, bốn loại là gọi là tứ đại là ngọc bích ở trên thế giới đó. Có bốn loại đắt tiền nhất, à, Ferraric là ngọc mà đi triển lãm Canada đó, ngọc thứ hai á, ngọc trai đai á, là ngọc của Myanmar, à, thần châu ngọc Việt nó sở hữu đó, rồi á, ngọc thứ ba á, là ngọc ruby, à, ngọc thứ tư á, là diamond là hộp xoàn. À, vân vân. Như vậy đó, thì ta tính ngọc là ngọc, nhưng mà trong ngọc trong kinh không phải vậy. Ngọc trong kinh nghĩ là chân tâm là Phật tánh của mình, ta dụ cho viên ngọc quý giá là chân tâm Phật tánh. Nên á, cái viên ngọc mà Địa Tạng Vương Bồ Tát cầm cái viên ngọc đi xuống U Minh đó, à, U Minh là gì? U Minh là u tối, không có sáng. Đi xuống cạnh địa ngục nên cầm cái viên ngọc nó phát sáng lên. Như vậy thì làm sao đọa địa ngục? Tại vì tâm mình mê tối, tâm tối làm ác, đọa địa ngục. Bây giờ lấy viên ngọc sáng lên là khơi dậy, khai tâm mở trí cho mình ra, mình thấy con đường nào đúng sai, mình có trí tuệ phát sáng thì tự nhiên thoát khỏi địa ngục. Người ta lấy sự diễn lý vậy đó, chứ đâu phải là Địa Tạng Vương Bồ Tát đi lấy cái viên minh châu gọi vô cái mặt người ta ở địa ngục tự nhiên ta thoát khỏi địa ngục. Không phải vậy, mà hãy gọi vô tâm. Mà ánh sáng đó là gì? Ánh sáng đó là hào quang của Đức Phật. Hào quang của Phật có nghĩa là chân tâm là Phật tánh, mà Đức Phật khai tâm mở trí cho mình mới thấy được. Đây là ác nè con, làm đỏ địa ngục nè, sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu gì 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 đó nha. Rồi bây giờ mình hại người ta là đỏ địa ngục nè con, rồi giết cha giết mẹ, giết hắn làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già, đỏ địa ngục là con. Bắt đầu mình biết đó, mình tránh tránh từ từ là mình sáng ra đó. Mình sáng ra mình tránh từ từ, nên sáng ra là mình làm chủ lấy cái dòng nghiệp của mình. Nên con người mình làm chủ lấy dòng nghiệp của mình là trí tuệ mình sẽ phát sáng ra. Sáng ra là cái viên minh châu của mình có, à, như là mình mài cho nó sáng ra. Nên trong kinh điển nhà Phật người ta lấy cái sự đó ta diễn lý lại trong tâm của đời sống tu hành, chứ không phải là lấy sự mà để nói lên sự. Có nghĩa là nghĩa đen đó, à, quý vị, như thế nào là như thế đó. Ta phải nói, ta nói cái nghĩa bóng ở đằng sau đó, ẩn tàng ngôn ngữ đó. Nên Đức Phật trong tứ y pháp á, nó là y nghĩa bất y ngữ. Y ngữ là nghĩa đen, còn y nghĩa tức là sao cái nghĩa đen đó nó có ẩn chứa, ẩn tàng cái lý gì trong đó cho sự tu tập của mình. Thì đọc kinh điển mới hiểu theo kiểu đó, là đọc kinh điển của Bắc Truyền, còn đọc kinh điển của Nam Truyền là kinh điển Bali có sao mình hiểu như vậy. Đức Phật nói ăn chay phải ăn chay à, Đức Phật nói viên ngọc là viên ngọc thiệt đó. Đâu có gì, nên hệ thống kinh điển nào nói thế nào mình phải hiểu đó, thì mình đọc mình mới hiểu được. Giờ đó mình thấy bắt đầu khó lần rồi đó, mình biết kinh điển nào là kinh điển nào. À, vâng vâng, thì mình phải nghiên cứu nó xuất phát từ đời nào trong cái lúc văn học phát triển đó. Dụ kinh Pháp Hoa có tính thi quá. Kinh Pháp Hoa là kết tập sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 600 năm, thì cái nền văn học ở trên thế giới nó phát triển rồi, nên kinh Pháp Hoa là trau chuốt từ ngữ. Còn những kinh điển trong bộ A Hàm cũ mà viết bằng tiếng Pali á quý vị, thì ngôn ngữ dích dắt ngôn ngữ cổ mà. Ngôn ngữ cổ chưa hình thành nên các cái ngôn ngữ về mặt ngữ pháp nó chưa hoàn thiện, chưa có phân loại được tính từ, động từ, rồi danh từ, rồi lại trạng từ, còn chưa nói tới câu đơn câu phức, còn chưa nói cái cú pháp nghệ thuật trong lúc mà diễn tả một cái lời của Phật thuyết, vân vân. Do đó mà khi kinh điển cũ viết lại là viết theo kiểu văn nói, còn kinh điển mới chép lại là chép lại theo kiểu văn học. Hai cái nó khác nhau nha, nó khác nhau rất lớn. Sau này kết tập, sau này là ta kết tập theo kiểu văn học, ngày xưa kết tập theo cái văn nói. Đức Phật nói sao ghi lại theo cái văn nói. Đức Phật nói là ông không được làm ác, ông hãy làm lành, cũng ghi lại ông không được làm ác, ông hãy làm lành, ghi lại y chang như kinh Pháp Cú đó. Vì thấy không, ghi lại y chang câu nói Đức Phật vậy đó, mà ta chỉnh sửa lại thành cái văn xuôi hoặc là văn vần. Nhưng mà sau này xã hội càng phát triển lên, cái nền văn học, nhất là văn học tiếng nói và chữ viết á, ta sử dụng cú pháp nghệ thuật, thì lúc đó các nền văn học, các thể loại văn học ra đời, thơ rồi văn rồi tự sự rồi bút ký rồi chuyện ngắn, chuyện dài, chuyện chung, dần dần từng cái thể loại văn học để thể hiện cái gì, thể hiện cái ý nghĩa cuộc sống mà thôi à, nhưng thể hiện một cách khác nhau. Ví dụ như thể hiện cái tâm trạng vào trong cái buổi chiều thôi ha, hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Ta đọc lên cho ta thấy nè, không có gì, người ta thể hiện cái tâm trạng mình. Còn ngày xưa thể hiện tâm trạng trạng mình là chiều nay tôi buồn quá vì tôi không có con cá gì đó, ví dụ vậy. Có làm sao nói như vậy hả, quý vị thấy nó thô, không thể nào người ta đọc cái đó, chúng ta đọc lên ta không muốn đọc. Nhưng mà quý vị, ta đọc lên cho ta muốn đọc. Sao anh không về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng cậu nắng mới lên, giường ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền, vì mà in ra bán người ta mua đó. Còn bây giờ thôn vĩ đẹp lắm, mai mốt anh về chơi đi, viết như vậy được ha, chọn xong đọc lên cái ai mà mua cái ta câu đó. Nhưng mà ta bắt đầu có cú pháp nghệ thuật trong đó. Văn học gì, thất ngôn là tứ tuyệt, thất ngôn bắt cú, thất ngôn trường thiên, vân vân. Bắt đầu ta có cú pháp nghệ thuật trong văn học, ta đưa lòng cái văn học vào trong đó, có tánh tượng hình, có tánh tượng trưng, có cú pháp nghệ thuật, có là điệp ngữ, điệp từ, có từ lái, có biện pháp tu từ, vân vân, có đạo ngữ. Để chi? Để nó tôn lên cái ý mình muốn nói cho người ta, mà qua cái đó người ta thấy nó hay, người ta thấy nó bàn bạc, nó hay ở trong đậm. Như vậy mình bắt đầu văn học xen vào, thì kinh điển cũng vậy. Nếu mà kết tập lại thì kết tập theo văn học nó khác, kết tập theo ngày xưa theo văn nói, vân vân. Nên mình nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu qua từng cái đó nó dích dắt ở đó. Nên á, cái ý nghĩa trong kinh mình hiểu thôi, nhưng đừng hiểu trên từ ngữ, nó sẽ dính dáng tới cú pháp nghệ thuật của văn học. Mình phải hiểu cái ý nghĩa nằm ở phía sau đó là cái gì, và chúng ta tu tập theo đó. Nên cái làm chủ của dòng nghiệp là chúng ta sẽ làm chủ tương lai, tại vì nghiệp nó sẽ tác động chúng ta từ quá khứ, hiện tại, vị lai luôn. Mà nghiệp đối với con người của mình, sanh ra nghiệp bằng ở đâu? Gốc sanh ra nghiệp từ trong tâm. Kinh Tăng Nhất Hàm dạy tác ý là nghiệp. Cái ngọn sanh ra nghiệp từ trong khẩu vậy, khẩu là từ trong thân và cái miệng của mình, là cái nhánh của nghiệp. Trong cái cây của nghiệp là cây trong ý, nó có hai nhánh. Nhánh là từ trong miệng mình và từ trong thân của mình. Nên mình tu, mình kiểm soát ý, kiểm soát cái miệng và kiểm soát cái thân của mình là chúng ta làm chủ được dòng nghiệp đó. Nếu làm chủ được dòng nghiệp vậy thì trong tương lai mình chỉ có tốt thôi, không bao giờ xấu được hết trơn. Chúng ta chưa có làm chủ lấy cái định mệnh của mình, có nghĩa là chúng ta chưa có làm chủ lấy cái sanh tử luân hồi. Nếu làm chủ sanh tử luân hồi thì người đó phải là thánh nhân. Có nghĩa là muốn sanh đâu sanh, muốn sanh cõi trời sanh, muốn sanh địa ngục sanh, muốn sanh súc sanh sanh, muốn sanh con người sanh. Có nghĩa là họ làm chủ và lấy cái đời sống của mình. Cái đó là sanh tử tự tại. Còn mình chưa sanh tử tự tại thì muốn tốt đẹp ngày mai thì mình phải làm chủ cái dòng nghiệp ngày hôm nay. Làm chủ dòng nghiệp ngày hôm nay, mà cái ngày mai nó có hai cái, là chứ không phải chỉ có cái hiện tại ngày hôm nay làm chủ dòng nghiệp đâu, mà nó còn có quá khứ gieo nữa. Quá khứ gieo chưa trả hết nó dồn lại ngày hôm nay. Bây giờ ví dụ như tương lai ngày mai là do cái dòng nghiệp ngày hôm nay mình gieo, và cái quá khứ nó cộng dồn lại, giống hệt như là nợ nợ mà nó cộng dồn lại đó, không biết thấy không, tức là công nợ đó, công nợ cộng dồn lại. Ví dụ quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, cái nào trả rồi mất, cái nào trả rồi bằng không, đánh ta một cái ta đánh lại một cái, trừ lại bằng không nha. Cái không ở trong pháp giới giống hệt trong không toán học, dấu cộng với dấu trừ lại bằng không, mà trừ một cộng một cái mấy, mình thực hiện bài toán này trừ một cộng một ra mấy, chứ không phải không? Như vậy mình tát tăng cái, ta tát lại cái, nó bằng mấy? Bằng không đó. Do đó mình trả cái nghiệp nào rồi nghiệp đó trở nên bằng không. Nên ở trong cái quá khứ đó, mình gieo 100 cái nghiệp thì mình trả được 50 cái, chỉ còn lại 50 cái thôi. Còn 50 cái mình trả rồi, quý vị, nó tự nhiên nó bằng không, nó tan trong pháp giới. Nên mình đang trả nghiệp này là tức là mình đang hoàn không một số cái nghiệp, tức mình đang hoàn nợ đó. Nên hàng ngày mình phải trả nghiệp ở đây, trong cuộc sống này nè, hàng ngày phải trả nghiệp. Như vậy muốn cái thời gian ngày mai tốt đẹp đó, thì cái nghiệp của ngày mai là nghiệp của quá khứ cộng với nghiệp hiện tại. Quá khứ chưa trả, cái nào quá khứ trả rồi thôi, quá khứ chưa trả dần nghiệp của hiện tại mình gieo. Nên cái quá khứ mình gieo không có chủ định, và nghiệp hiện tại mình gieo có chủ định, thì đó được gọi là kiểm soát dòng nghiệp. Kiểm soát dòng nghiệp là kiểm soát của cái hiện tại, và ở trong quá khứ mình đã gieo rồi, lấy gì kiểm soát? Chỉ có làm cho nó tan bớt thôi, làm cho nó nhẹ nhàng, làm tan bớt theo lời Đức Phật dạy, làm ta sám hối đó. Nên sám hối thành tâm á quý vị, thấy nó hay lắm. Dùng lên trước bàn thờ Phật nè, mình sám hối hàng ngày, mình sám hối riêng thôi, đừng có tu chung. Tu chung nó động tâm với các bạn tu của mình xung quanh, mình không có tập trung hết tinh thần mình sám hối. Dụ như lên trước bàn Phật á, mình sám hối từng cái một. Sám hối từng cái một. Nam mô A Di Đà Phật cũng được, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, đứng lên lại xuống từng lại, đừng có tính lại với Phật. Mà mình hãy coi mình lại đó có thành tâm chưa, có thành lòng chưa, có thật tâm để mà sám hối cái tội lỗi mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp chưa. Nên đứng lên lại xuống từng lại một, như đỉnh núi tu di mà đổ sụp, sáng lại đi chiều lại của vị ba lại cũng được nó, nhưng mà lại đây để sám hối nè, sám hối nhiều đời nhiều kiếp tội lỗi do mình gây tạo, bảo khác gây tạo, tùy hãy thấy người khác gây tạo, do tự qua là ba nghiệp sáu căn, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân vậy. Mình đều sám hối hết hàng ngày mình lại Phật, sáng ba lại, chiều ba lại thôi. Ai lại được nhiều tốt, chứ không nghĩa là 108 hay 18, 36 gì. Cái đó mang tính nghi lễ, nghi thức thôi. Ví dụ như mình phải lại 108 lại trong cái kinh sám hối đó. Thực ra lại đâu tới 108 lại đâu, mà lại có tám mấy lại vân vân. Nhưng mà cái đó là cái nghi thức thôi. Mà nghi thức đó ai đặt ra? Là chư tổ thầy đặt ra, chứ không phải là Phật đặt. Nó gom lại, nó gom tất cả kinh điển này rồi kết tập lại thành cái bộ đó, gọi là cái bộ sám hối thôi. Chứ thực ra Đức Phật không có giả thiết bài kinh sám hối. Nên nó gom từng cái ra. Nhưng mà biết về cái nghĩa lý sám hối. Nghĩa lý sám hối nghĩa là gì? Là tội mình gây đó là do tâm, do khẩu, do ý của mình, từ đời nhiều kiếp. Nếu chúng ta là người, còn ta không phải là người, thì chúng ta gây không phải như vậy. Nhưng mà ý thì con nào cũng có, lồi nào cũng có. Do đó ngày hôm nay chúng ta lại từng lại một để sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp tới ngày hôm nay, là cái quá khứ nó sẽ mòn bớt, giống hệt như mình lấy mình mài vậy thôi, mài mòn. Nên người nào thường xuyên lại sám hối chừng nào quý vị, thì cái nghiệp ác đến người đó ít chừng đó. Cái này là kinh nghiệm của tu á. Nên các cái vị hòa thượng á, quý vị nói là con lúc nào đau khổ, con lúc nào á mà gặp khó khăn, con hãy đối trước Phật mà con lại sám hối đi. Tự nhiên nó quá giải à, là tại vì nha, cái công năng của nghiệp, cái sức mạnh của nghiệp ác đó, nó đập vô mình, tự nhiên mình sám hối tự nhiên nó giống như mài mòn lần, nó đến mình nó nhẹ nhàng lắm. Nên hàng ngày á quý vị đừng có đợi nghiệp tới mà sám hối trước đi cho nó nhẹ. Sám hối không phải là lại Phật, mà sám hối là mình quay về chính cái tự tâm của mình, thấy những cái điều mình làm ở trong quá khứ á quý vị, trong vô minh đó, mình đều xin sám hối hết. Mình xin sám hối nghiệp gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm chẳng hay, chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Con sám hối tội gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo, con xin đồng xin sám hối. Bắt đầu mình đứng lên, mình lại xuống Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát, như đỉnh núi tu di đổ sụp chứ đâu có gì. Lại ba lại thôi, và là mình thấy á, là nhẹ lòng, khỏe lòng rồi. Đứng lên lại cách tôn nghiêm, chứ không phải lại để trả nợ quỷ thần nha. Lại trả nợ quỷ thần là khác, là lại cuốc nhảy ra coi phim đó, trả nợ quỷ thần đó. Còn đây tấm lòng tha thiết đối trước Phật, lại lên lại xuống, lại lên lại xuống từng lại một, tha thiết chân thành lại xuống. Không cần phải lại đẹp, có nhiều người đó là phải lại nhóng lên đỡ gót rồi nói chung á là mình kiểu cách trong lại. Thật ra mình lại theo một cái phương pháp nào đó, một phương pháp thôi, úp tay hoặc ngửa tay, rồi lại lên lại xuống theo cái kiểu nào đó, mình học một cái kiểu để chúng ta lại thôi. Chứ không phải cần phải lại kiểu cách thì Đức Phật mới chứng. Mà Đức Phật chứng là do chúng ta thành tâm, thành lòng thể hiện qua cái tư cách mình ở phía bên ngoài. Do đó mà mình cứ lại xuống từng cái lại một, tha thiết chân thành, tha thiết chân thành. Có gì mình lại, nó tội nó tiêu. Một lần, cái đó là tiêu nghiệp ở trong quá khứ. Tương lai là quá khứ cộng hiện tại, phải không? Bây giờ trong quá khứ nó tiêu bớt rồi thì tương lai mình nhẹ, phải không? Do đó người mà ta lại không có gì, cái nghiệp ác nó tới ít lắm. Lại thường xuyên lại Phật hàng ngày, mà lại sám hối, thành tâm sám hối, chứ không phải lại để tính lại với Phật. Một quốc, hai quốc, ba quốc, bốn quốc là không phải. Mà mình lại từng cái một, nên mình thể hiện sự chân thành. Đức Phật xin tha thứ tội lỗi gây ra cho con, những cái con biết, những cái con không biết, những cái con cố ý hoặc là vô tình, con đều xin sám hối. Lại lên lại xuống từng lại một đi, siêng năng đi, sớm chiều đi, 5 phút lại sám hối thôi, không cần nhiều đâu quý vị. 3 lại là ít nhất, nếu ai mà không có rảnh, còn có rảnh hay lại 5-10 phút. Đứng lên lại xuống, đổ sụp xuống mà ông ta lại quý vị, thì tự nhiên thấy cuộc đời nó thay đổi lần. Cái người nào mà lại sám hối càng nhiều mặt càng đẹp lên, còn người nào hung dữ càng nhiều mặt càng xấu. Đâu có việc để ý coi coi, cái người lại mà sám hối càng nhiều á, cái mặt ta hiền đi. Tại ta sám hối những nghiệp ác thì cái nghiệp ác nó bớt, thì cái mặt nó hiền đi, hiền đi thì nó đẹp. Do đó là một trong những cái mà giữ được sắc đẹp bằng cách lại sám hối, chứ không phải là kem thora cao hoặc là kem cái gì olay gì đó xích đâu. Có gì mà cái đó là một trong những cách lại sám hối là đẹp trong gốc, đẹp ra. Còn kem mà tắp lên á, son tắp lên á, lên cơm rồi đó là đẹp từ ngọn đẹp xuống. Còn này đẹp từ gốc đẹp ra một cách lại sám hối. Nên người ta lại sám hối á, tự nhiên sám hối nghiệp ác, tự nhiên cái lành thiện trong tâm mình nó chỗ. Cái bông lành thiện tâm mình chỗ, nên người nào làm sám hối chừng nào thấy tướng đẹp, mặt đẹp. Mà đẹp mình không biết làm sao mà có duyên, gọi là duyên ngầm. Duyên ngầm giống hệt như cây ngắm nước. Nên mình lại từ ra. Rồi cái thứ hai nữa là cái tương lai bằng cái hiện tại cộng quá khứ, mà quá khứ mình giải quyết từ từ nha. Rồi bây giờ hiện tại của chúng ta kiểm soát. Kiểm soát trong thân, kiểm soát trong khẩu, kiểm soát trong ý. Cái người mà tu tập của chúng ta kiểm soát ba cái cùng một lúc, chứ không phải là kiểm soát gốc mà không kiểm soát ngọn, không phải kiểm soát ngọn không kiểm soát gốc. Kiểm soát gốc mà không kiểm soát ngọn nghĩa là gì? Mình nói gì, mình làm gì mình không cần kiểm soát, mà chỉ kiểm soát cái tâm mình thôi. Gọi là kiểm soát gốc mà không kiểm soát ngọn. Còn người kiểm soát ngọn không kiểm soát gốc, có nghĩa là trước mặt ta nó nói năng đàng hoàng từ tốn lắm nha, rồi á cái thân mình cũng di chuyển nhẹ nhàng luôn, còn ý mình thả rong, ý tham sân si mình thả rong nó, có nghĩa là không kiểm soát lấy gì nó hết đó. Nhưng bởi vì khi mà cái lời nói mình ra trong tham, lời nói rất là nhẹ nhàng có kiểm soát, nhưng mà trong tham mình không kiểm soát, vì nói để ăn tiền ta đó, tin không? Tức mình nói để lòi tiền chứ không phải mình nói để tu, nói nhẹ nhàng giữ quay nghi tế hạnh để lòi tiền. Tại vì mình đang tham mà, mình không kiểm soát tham, nên nó tham nó chen vô trong tâm mình á, mình không hay. Ví dụ như đi nhẹ nhàng, ta thấy ta ái mộ để người ta cho tiền, dần dần. Ví dụ á, mình nói là cái tham nó chen vô, thì cái lời nói và hành động của mình coi chừng chiều theo cái tham mình không hay. Chứ không phải là mình tu hành, tu hành nó khác với chiều theo tham. Cái mục đích mình lời nói đó để mình chiều theo tánh tham, để mình có quyền lợi gì đó, chứ không phải lời nói đó là lời nói để chúng ta kiểm soát của cái khẩu. Hai này nó khác nhau nha, thâm thúy lắm nha. Lơ mơ là chết với nó đó. Nó chen vào trong tâm, nói trong cái đố kỵ. Thằng đố kỵ trong tâm mình không kiểm soát, vì cái lời nói của mình có kiểm soát, nhưng kiểm soát để phục vụ cho thằng đố kỵ kia. Đó quý vị. Tham không kiểm soát, lời nói kiểm soát này để kiểm soát để phục vụ cho thằng tham, kiểm soát để nó tăng tánh tham kia lên. Do đó mà trong ý mình kiểm soát là kiểm soát cả bên ngoài và cả trong ý một lúc, thì cái đó nó mới là tam mật tương ưng, có nghĩa là đi song hành với nhau. Song hành phải là hai cái, mà song hành là ba cái nó đi liên tục với nhau, đi một lượt với nhau thì gọi là song hành. Chứ nghĩa là song hành là chỉ có hai cái, song song là chỉ hai cái, là hai đường thẳng song song, cũng có ba đường thẳng song song chứ. Đó, dần dần có nghĩa là mình đi một lượt thân khẩu ý, gọi là tam mật tương ưng đó. Nhưng ý là gốc, nên chú ý kiểm tra ý nhiều nhất. Kiểm tra ý nhiều nhất là sao? Tu lúc nào cũng kiểm tra ý hết, đó là 24/24. Còn khẩu khi nào nói mới kiểm tra, mà thân khi nào làm mới kiểm tra. Còn ý là 24/24. Tại ý lúc nào cũng nghĩ, ý lúc nào cũng nghĩ. Nên là Việt Nam mình nói là kiểm tra ý 24/24, nước ngoài nói là kiểm tra ý 24/7. Khác nhau ha, tập quán khác nhau. Mình qua Mỹ mình thấy cửa hàng 24/7, là cửa hàng 24/7, 7 chia 24 sao chia ta, 74/28, 6,5 hả? À, như vậy thì 24/7, nhưng mà không ngờ 24/7 có nghĩa là 7 ngày là một tuần. 24 tiếng hồ. Như vậy là trong mở suốt tuần. Cái cửa hàng đó mở suốt tuần là 24/7, còn mình mở suốt ngày là 24/24. Phải không? Nên á, mình thấy cái bãi giữ xe phục vụ khách 24/24. Nhưng mà ở Mỹ tao dụng đó, bãi giữ xe phục vụ khách 24/7. Thấy chưa? Mỗi nơi phong tục tập quán khác nhau, nhưng nói chung là lúc nào cũng xài, lúc nào kiểm soát hết. À, Việt Nam gọi là 24/24. À, cái gì? À, nước ngoài 24/7. Nói chung 24/7, 24/24 gì không cần biết. Miễn sao lúc nào kiểm soát được ngày và đêm là ý đó đúng à. À, đúng cả ngày và đêm luôn. À, do đó mà ý á, do chúng ta không có ngừng nên trong kiểm xếp ngày và đêm. Nhưng khẩu chúng ta có lúc nói lúc không, cho nên ta kiểm soát lúc nó tương tác. Khẩu lúc mở miệng ra kiểm soát, nên gọi là uống lưỡi 7 lần chứ nghe nói. À, thân mình nhúc nhích phải kiểm soát, nên thân kiểm soát nhiều hơn khẩu nữa đó. Tại khẩu mình có lúc nói lúc không, còn thân mình lúc nào cũng nhúc nhích. Nên là kiểm soát tứ quay nghi nó nặng hơn khẩu nữa. Khẩu thì có lúc nói lúc không, cái thời gian nó nhiều hơn. Do đó mình tập cái thân của mình. Ví dụ mình ngồi, mình đi, mình đứng có làm cho ai đau khổ không? Ta nhìn mình á, rồi mình sửa cho nó hoàn thiện. Thứ nhất là sửa cho nó tương tác, thứ hai là sửa cho nó hoàn thiện. Sửa tương tác là gì? Là những cái hành động của mình á, không làm đau khổ người ta thì đó là sửa trong tương tác. Sửa trong hoàn thiện là hành động mình sao cho nó đẹp. À, thì sửa hoàn thiện. Sửa hoàn thiện là sửa chính tự thân mình cho nó hoàn thiện. Sửa trong cái tương tác, tức là mình sửa làm sao mà mình tương tác với người ta không làm cái tương tác cho người ta đau khổ. Thì sửa trong tương tác. Như vậy thì mình có sửa hai cái. Sửa cho hoàn thiện là sửa cái lâu bền vĩnh viễn. Sửa trong tương tác là sửa trong từng cái sự tương tác một. Bây giờ ví dụ như á, lúc mình tiếp xúc với người ta, mình có tán người ta không, có đánh người ta không, à, có làm cho người ta đau khổ không? Nhằm khi mình không tán không đánh mà vẫn làm cho người ta đau khổ thân mình á, mình chề môi cái thôi có gì, ta rất đau khổ. Ví dụ như ta rất nghèo, ta lợi mình giàu, mình chề môi người ta cái thôi, không nói tiếng nào chứ á, chề cái thôi có gì, cả đời người ta nhớ cái môi chề của mình á, ta ôm hận á, à, có gì? Không phải chuyện đơn giản đâu. Hoặc giả là mình liếc người ta cái phóng hai cái lưỡi lam qua cái coi, à, có gì? Mình nhìn á người ta mà mình liếc một cái mình không nói gì lắm. Mình liếc một cái một mà qua cái có gì, ta nhờ đời ta nhớ cái ánh mắt của mình, cái ánh mắt hằn học, cái ánh mắt đó là làm cho người ta là sợ hãi, à, dần dần đó là hành động của mình đó. Do đó mình kiểm soát trong đó, nên cái nhìn của mình phải nhìn trong yêu thương, cái tướng mình làm sao mà dỗ về giúp đỡ người ta, chứ không phải mình làm cho người ta đau khổ trong tướng và trong ánh mắt, trong nụ cười của mình. Thì cái đó gọi là kiểm soát thân đó. Cười làm sao cho ta vui, chứ không phải là tự nhiên người ta làm lòng lỗi gì mình cười ha 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 ha, thấy người ta té cái ha 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 lên cười. Cười đó gọi cười vô duyên hay. Cười làm cho ta đau khổ, ta té ta quê muốn chết luôn, chạy lên đỡ dị lên á, mình phủi là không gì, thôi con đừng gì hết, thôi đó, hôm qua đi dưới quê mà nhỏ nó chạy vòng, ổng không có mặc đồ gì, cũng nhỏ xíu đây nè, ở dưới mà trà Vinh nó chạy vòng hỗn chợt té ông quê ông khóc, mà không có gì. Thì lúc đó quê khóc thì người lớn mà lỡ dỗ dành nó cái gì, nó thôi con lỡ té thôi, đừng khóc con, kệ đi, chân chợt quá té có sao đâu, mình làm cho nó bớt quê cho biết bà đông nhìn nó, mà nó dưới quê cái gì, nhìn nó ông té ông đứng là ông khóc, không phải té đau mà khóc, ông quê với người ta ông khóc. Giờ đó mình lại mình dỗ dành nó, thương yêu nó, thì cái hành động của mình á, có thể là hành động làm cho người ta đau khổ là cái hành động hình sắc hình thể, và hành động tương tác làm lấy dao cắt cổ gà dịch đó là tương tác, là mình tán ta là tương tác, đánh ta là tương tác. Còn đằng này hình thể nghĩa là cái hình thể mình nó biểu cảm cái gì đó, mình giơ tay lên ta quản hồn quản vía đó, có gì mình trợn mắt lên ta quản hồn quản vía, mình chê môi mình khi dễ người ta vân vân, à, thì mấy cái đó mình phải kiểm soát đó. Có gì nói chung kiểm soát gì để hoàn thiện mình, và kiểm soát những hành động đó chỉ làm lợi ích giúp đỡ người khác thôi, chứ đừng làm cho người ta đau khổ thì được gọi là kiểm soát đó. Bỏ ác làm lành có nghĩa là những cái mà làm cho người ta đừng đau khổ, không có gì, và giúp đỡ người khác. Cái không đau khổ nghĩa là làm cho người ta không có tương quan với cái thân của mình, cái làm lợi cho người khác là tương quan mà người ta được lợi, đó gọi là kiểm soát đó. Còn tương quan mà làm cho ta khổ, không tương quan cũng làm cho ta khổ, tức qua hình thể mình chề môi cười nhăn mặt nhăn mày rồi đó với người ta đó, vân vân, rồi liếc hí mắt người ta nè, vân vân, thì những cái đó làm cho ta đau khổ, mình không làm. Mà tất cả các loài chúng sanh như vậy thì người này là tu được kiểm soát trên thân. Cái thứ hai nữa, tu kiểm soát trên khẩu, không phải lúc nào cũng kiểm soát đâu, mà lúc mở miệng nói mới kiểm soát. mở miệng nói ông ta kiểm soát, nói những lời nào mà làm cho người ta vui vẻ, ta đẹp lòng đẹp dạ nè, vân vân, gọi là những lời nói ái ngữ đó, chúng ta có kiểm soát ở trên đó. Mà khi kiểm soát trên đó được quý vị thì cái gì cũng được hết. Nên mỗi khi lời nói mình nói ra, quý vị mình phải biết mình nói cái gì và nói thế nào, nói bậy dừng lại liền. Quý vị nói mà làm lợi ích cho người ta thì hãy nói, đó được gọi là kiểm soát lời nói. Cái thứ ba nữa là kiểm soát trên ý nghĩ. Kiểm soát ý nghĩ nhé, là kiểm soát 24/24. Tại vì ý của mình nó không phải lúc nào nó cũng có lúc nghĩ lúc không đâu, mà lúc nào nó cũng nghĩ chứ nha. Bệnh lớn nhất của chúng sanh là bệnh suy nghĩ. Nên cái tu lớn nhất của người tu là kiểm soát ý nghĩ. Tại vì cái bệnh lớn nhất của chúng sanh là cái bệnh suy nghĩ. Nên cái người tu lớn nhất của người tu là kiểm soát ý nghĩ. Nó đơn giản vậy thôi à. Mà mình kiểm soát ý nghĩ bằng cách nào? Bằng cách ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác là gì? Là mình thức tỉnh. Tỉnh nghĩa là làm gì cũng biết. Giác là gì? Giác là ngộ ra. Ngộ ra gì? Là ngộ ra cái quy luật của cái ý của mình. Ngộ ra quy luật mà ý nó khởi. Nó khởi với gì? Với tâm gì? Khởi với tâm phiền não, tâm căn bản phiền não hay là tâm tì phiền não? Dần dần như vậy mình phải quay lại chính mình, quay lại mình gọi là phản quan quan tự kỷ. Mình nhìn lại chính cái ý của mình, nhìn lại phía bên trong cái ý của mình thì gọi là ý thức tỉnh giác đó. Luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát lấy nó. Kiểm soát nghĩa là gì? Nó khởi lên gì có gì mình buông, khởi lên gì mình buông nó. Những cái gì khởi lên mà giúp đỡ lành thiện người ta thì mình theo cái ý đó mình giúp đỡ lành thiện. Còn khởi lên ý ác, vô gặp người ta muốn tán này, cái tán ý mình khởi lên muốn tán người này tán, bắt đầu là mình buông liền. Có gì mình nói nam mô gì Phật, nam mô Phật tán này là hành động tốt rồi. Nên ý nghĩ sai, bắt đầu người ta buông cái ý nghĩ nó lỏng, buông nó ra. Mình không nuôi nó lớn lên thì bắt buộc nó diệt ngang đó. Cái nào mình nuôi lớn lên chiều thì nó mới lớn lên. Ví dụ như mình khởi lên tâm sân, tâm sân muốn hại người ta thì mình thấy liền tâm sân của mình dùng câu niệm Phật đánh tan tâm sân đó, hoặc là buông lỏng tâm sân đó, tự nhiên tâm sân đó nó sẽ rơi rụng từ khi nó khởi lên. Nó khởi lên bao nhiêu đây thôi, mình chặt ngang nó úng rồi. Đừng có nuôi nó lớn lên mà thành cái cây cổ thụ. Là người ta giác dao miệng thì chửi, giác dao rượt người ta, như vậy thì nó nuôi lớn cái tâm sân phía bên trong á. Do đó mà mình tâm sân lớn lên, tâm sân nó mới nổi lên cả thôi, bởi vì mình thấy nó liền, bắt đầu mình chặt, bắt đầu mình thả bỏ, bắt đầu mình không nuôi sống nó, từ từ tâm sân đó nó hết. Nên cái người nào mà kiểm soát được cái dòng nghiệp mình của thân khẩu ý đó, là người đó có ý thức tỉnh giác trong từng sát na một khi tương tác và hoàn thiện chính của mình. Khi tương tác là mình làm tiếp xúc với người ta, hoàn thiện chính với mình là mình đối diện với mình, chứ không phải là chỉ tu là chỗ tương tác, hoặc là tu là chỗ có mình, một mình. Một mình là đối diện với mình, và mình đối diện người khác tu, hai cái dạng tu lận. Do đó mình đối diện người khác tương tác thì làm lợi ích cho chúng sanh, đối diện với mình thì chuyển hóa phiền não. Thì đó người đó tu đúng rồi đó. Như vậy thì cái người nào kiểm soát được dòng nghiệp, người đó kiểm soát được cái tương lai nha của mình. Mà kiểm soát cái dòng nghiệp thì bao giờ cái người tu cũng có trí tuệ chậm, nên bao giờ người ta cũng bỏ ác làm lành và phát triển tâm mình. Do đó trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy 4 câu kệ: chư ác mặt tác, chúng thiện hung hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nó bỏ các điều ác, làm các điều lành. Nói thì đơn giản vậy thôi quý vị, mà nó phải qua quá trình tu tập thì mình mới có thể làm được như vậy. Nếu không qua quá trình tu tập thì chúng ta không thể làm được như vậy đâu. Nên là vào buổi sáng hôm nay có chút thời gian thì gợi ý cho quý vị một cái chút về trong sự tu tập, để làm một chút hành trang trên bước đường tu. Làm người thì rất khó, người chịu tác động bởi vô thường. Cuộc đời nó ngắn ngủi nhưng nó lại vô thường nữa. Ngắn có nghĩa là gì? Không thể sống hoài. Vô thường là gì? Là nó sẽ biến động. Nó biến động trong khoảng thời gian ngắn. Nó thời gian ngắn là thời gian này. Vô thường là nó biến động, dao động trong thời gian ngắn này. Mình phải chịu tác động bởi hai cái: áp lực về thời gian và áp lực của vô thường. Nên cái người khôn bắt buộc là người ta phải tu thôi quý vị. Tại vì hai cái đó làm cho người ta đau khổ dữ lắm. Ngắn ngủi thời gian và là bị dao động trong cái biên dao động của cái vô thường sanh diệt của vũ trụ. Do đó người có trí đó quý vị, ta bớt đi những cái không cần thiết. Không cần thiết là gì? Là hành động, là nói, việc làm không lợi ích gì cho ai chứ. Không cần thiết, ta bớt đi những cái không cần thiết, tăng cái cần thiết, lời nói, ý nghĩ, việc làm lợi ích cho người khác. Và tăng những cái tối ưu quá, có nghĩa là mình hướng tới bậc thánh nhân của tâm mình, có nghĩa là tham thiền nhập định, chuyển hóa bồ đề tâm, đó là tối ưu quá của tâm. Ta tăng cường đó lên, giảm những cái nào nó dư, nó thừa đi. Dư thừa là gì? Là không có làm gì cho ai. Ví dụ như thời gian đi hát karaoke, thời gian đi rong làm gì chứ. Thời gian ngồi nhậu, nhậu 1 tiếng đồng hồ, nhậu 3-4 tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng đồng hồ, đó, dân dân thời gian uống phê, uống phê một cái bức 3-4 tiếng, uống trà bức 4-5 tiếng. Quý vị có thấy cái người ta uống trà 4-5 tiếng không? Mà không có bàn cái lời nào Phật pháp chứ, quý vị toàn là nói theo cái sở thích của cái nhóm đó thôi. Cái nhóm đó nói toàn sở thích của nhóm đó thôi, không có nói gì Phật pháp, và không để tăng trưởng cái mà mình muốn là tăng trưởng, là kiểm soát được dòng nghiệp, mài mòn bớt dòng nghiệp cũ và thanh lọc tâm mình để tiến hóa mặt tâm linh. Nếu ai mà ngủ cà phê để bàn cái chuyện đó, cái gì cà phê cũng còn có ý nghĩa. À, ai uống trà bàn vậy đó là trà không có ý nghĩa, gọi là trà đạo, cà phê đạo. À, cái gì còn cái này á, là trà đường, cà phê đường không à, là uống ở ngoài đường á, gọn đầu mới tán dốc tán gẫu nhau không cái gì, rồi cuối cùng ai về nhà nấy nguyên buổi mắt trắng á, mà thời gian mình càng ngày càng lụng dần qua lại, chưa phát triển tâm linh tiến hóa. Cái này để mình suy nghĩ chút xíu thôi, mình chọn mình cách đi nó hợp lý cho từng cá nhân cá thể của mình. Trong cái hoàn cảnh tương tác của xã hội bây giờ, càng ngày nghiệp nó càng nặng và phước nó càng ít, và càng ngày tâm mình càng vô minh mà trí tuệ lại là càng ít. Nghiệp của chúng sanh thời bây giờ là vậy, chỉ có một chút phước báo của vật chất ở thế gian này thôi, nhưng mà phước báo về thọ mạng, phước báo mà về trí tuệ đó thì chúng ta thiếu, mà ta có thể dư về phước báo của vật chất đó, dần dần. Nhưng cái đó không phải là cái trường tồn, cái là gọi là mãi mãi. Nên tu tập đi đến phước báo của sự chuyển hóa Bồ Đề Tâm và phước báo của tự thân trang nghiêm cho mình trong cái tương lai, thì cái đó mới là cái quan trọng. Nên ngày hôm nay thì thầy cũng bận ông việc chùa, chắc có lẽ là kết thúc ở đây. Nên chúc quý vị có ngày thứ bảy trong mùa Phật đản thật là an vui, vạn sự kiết tường, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.